Sao cho nên đúng vì phần nhiều chúng ta ngồi chúng ta chỉ biết ngồi thôi, tức là xếp bằng giống như Phật đó là ngồi, nhưng mà cái đó chỉ là một cái cách để chúng ta ngồi cho thời gian ngắn thôi. Nếu nào quý vị ngồi từ nửa tiếng trở lên hoặc là tiếng hai tiếng vân vân thì quý vị phải biết cái cách thức. Nếu không á thì quý vị không có ngồi lâu được, là vì mình ngồi mà ngắn thì dễ, nhưng mà mình ngồi lâu á khó, mà càng ngồi lâu á thì cái tâm mình nó càng định hơn. Theo cái kinh nghiệm của chúng tôi đó là ngồi mà ngắn cái chừng khoảng mình ngồi cái chừng khoảng 20 phút nửa tiếng á thì cái tâm của mình á nó loạn dữ lắm, nhưng mà mình ngồi trên nửa tiếng á cái tâm mình nó lắng xuống, giống như quý vị lấy một cái chai nước cam ở trong tủ ra vậy đó, quý vị đổ lên một cái ly. Cái ly cái quý vị đổ vô trong cái chai đổ vô cái ly thì quý vị thấy cái ly nước cam á nó lợn cợn nó pha với nước ha, nhưng mà quý vị để cái ly bằng thủy tinh á để chừng khoảng độ cái độ nửa tiếng 20 phút thì quý vị thấy nó làm sao, nó lắng xuống. Thì cũng vậy đó, cái tâm mình nó cũng vậy, nó cũng ngộ lắm, cái tâm mình nó tricky lắm, tiếng Mỹ là tricky, nó giống như con khỉ, nó giỡn mặt với mình dữ lắm. Thành ra Đức Phật, chỉ có Đức Thế Tôn mình ngài mới khám phá ra những cái điều mà con khỉ nó quậy bằng cách nào. Thành ra ngài chỉ lại cho chúng ta để cho chúng ta điều phục cái tâm mình. Bởi vì cái tâm mình á, cái sự an lạc mà mình không có là do cái tâm. Thường ta bảo sao, người buồn thì cảnh vật năng, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Nếu mà dù cho quý vị đến một cái cảnh nó thiên thai ra chừng để chăng nữa mà cái tâm quý vị còn loạn động ha, thì quý vị cũng không vui nữa. Cho nên lục tổ Huệ Năng nói nếu mà mình tâm mình ở thế giới Ta Bà này mình còn động đó, mình cầu về thế giới Cực Lạc Tây Phương, về thế giới đó mình tâm mình vẫn còn động, mình cầu đi đâu, về đâu? Tại vì chắc là cầu về Tây Ninh quá. Nhưng tâm mình còn loạn động á, thành ra cái tâm của mình á, thưa quý vị, mình nói thiền là như chúng tôi có nhắc quý vị hôm nọ đó, là theo ngài Khuê Phong Tông Mật Thiền Sư á, xin thưa quý vị là quý ngài cho phép chúng tôi là sẽ tức là chỉ cho quý vị cái phương thức để quý vị ngồi. Còn quý vị thực tập hay không thực tập, nhưng mà theo tôi đó, quý vị nên học cái cách, là tại vì cái cách đó không có làm sao, không có rất là dễ dàng, mà quý vị biết là quý vị có thể ngồi niệm Phật, quý vị cũng có thể ngồi được nữa. Quý vị ngồi niệm Phật mà quý vị không ngồi đúng cách để ngồi đó, thì quý vị ngồi cái chừng 15-20 phút quý vị muốn đứng dậy à, tại vì nó tê á, nó tê rồi mình muốn bỏ cái chân xuống. Còn nếu mà đúng cách á thì ngồi mình sẽ thoải mái, mà ngồi càng lâu á tâm chúng ta càng định, như chúng tôi thí dụ cái ly nước cam này. Còn ngồi càng lâu tâm càng định. Mới vô mình ngồi pháp môn nào cũng vậy, trì chú, niệm Phật, tham thiền, quán tưởng, vân vân, thì tất cả pháp môn phương tiện đều là cái pháp môn để cho mình định tâm thôi. Bởi vì cái tâm vọng động đó, chính cái tâm đó là cái tâm phiền não. Cái tâm đó là cái tâm tâm mà nó đưa mình đi vào con đường sanh tử luân hồi, mà bây giờ mình muốn dứt con đường sanh tử luân hồi thì mình phải làm sao? Là mình phải biết điều cái tâm của mình. Nếu mình không biết điều cái tâm của mình là chính cái tâm đó nó dắt mình đi. Bởi vì cái phút giây mà cuối cùng lâm chung á, cần tử nghiệp á, khủng khiếp lắm. Mình giờ mình khỏe mạnh, mình không sợ gì, chứ tới chừng mà mình chết thì mình sợ dữ lắm. Sợ dữ lắm. Rất là sợ. Mà lúc đó này mình cười khuôn mặt á. Nhất là ông bà, cha mẹ của quyền thất tổ nhiều đời của mình mà họ chưa siêu á, họ về với mình lúc đó. Cái thần thức của mình yếu lắm. Mình còn mạnh, mình nói đủ thứ, ăn thua đủ, bao không có chịu nhìn ai hết trơn. Nhưng mà tới lâm chung tới rồi bất lực hết. Ai tới kéo mình cũng đi, ma tới kéo mình cũng đi, Phật kéo mình dẫn mình cũng đi. Mà nếu mà tâm mình mà không có định thì mình không có biết đường đi. Đường trước mà mờ không biết về đâu hết. Lúc đó quýnh quá rồi chạy vô. Mấy chục năm là thân của mình, coi là thân này thân của mình. Cho nên mình chạy tìm cái thân khác để thọ sanh. Thì lúc đó mình chung vào thai con lừa, bụng con ngựa, mình đi thọ sanh mà mình không có biết được. Cho nên vì vậy Đức Phật khuyên, chư tổ khuyên chúng ta, khi mà còn khỏe mạnh mình ráng cố gắng tu tập. Đừng để thời giờ nó luống qua. Thật ra, thưa quý vị, là chúng tôi tu từ hồi năm 11 tuổi cho tới bây giờ và ra nước ngoài 36, 37 năm rồi. Đi hoằng pháp các nơi, và quý vị biết chúng tôi làm việc với Mỹ nữa. Sống với người Tây Phương đó. Có những lúc chúng tôi không có thời gian để mà nói tiếng Việt thường nữa. Thành ra làm việc cho sở di trú rồi làm nursing home, toàn làm với ngoại quốc không à. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng tôi thấy cái cuộc đời này tiền bạc nó không có nghĩa lý gì hết. Mình làm là có tiền, mình chịu cực là mình làm có tiền. Ai cũng vậy hết. Một người dốt chữ ở Việt Nam chúng ta sang bên này mà làm cực cũng có tiền, quý vị biết. Đi lượm rác cũng có tiền nữa. Quý vị qua Nhật, quý vị thấy những người Việt Nam mình bên đó, họ Việt Nam không có học. Nhưng mà qua đó họ, quý vị biết, họ làm trở thành triệu triệu phú luôn. Chúng tôi qua Nhật hàng năm đi giúp Hòa Thượng Minh Tuyền ở bên đó. Làm MC giúp cho thầy để mà gây quỹ, hay là ngày mùng 1 Tết rồi đó, sinh hoạt văn nghệ rồi cho đồng bào Phật tử á. Tôi tiếp xúc với nhiều người lắm, quý vị biết, nhiều người họ không biết chữ. Mà họ trở thành triệu phú. Mà họ làm cái nghề gì bên Nhật đâu có làm ông chủ được. Phải làm cái người thường làm công thôi. Nhưng mà những người Việt của mình bên đó, quý vị biết, họ làm cái nghề đó, ngoài nghề bán đồ cũ á. Quý vị có nghe nói không? Làm bán đồ cũ có nghĩa là, ví dụ như cái nhà này nó đập xuống, mấy cái đồ sắt rồi này kia nó đâu xài nữa. Nó phải làm hết lại, thành ra mấy cái sắt, mấy cái đồ đó, thì cái người đó họ thầu, họ mua. Họ mua hết những cái đồ đó đem về họ bán. Họ có một cái bãi, gọi là cái bãi đồ cũ. Rồi họ mua cái này về họ chất, họ đóng cái. Một lần họ bán cả tấn. Họ có những người làm khá hơn, là họ mua những cái máy.